Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ tư với tác phẩm Tình dịu dàng Chúa Giêsu, là tập ghi lại những lời tâm sự chí tình Chúa Giêsu tỏ với chị Beninha Consolota, một nữ tu ở miền Bắc nước Ý. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Thu Thủy
và Kim Hà.
Cha sẽ dùng con để thông trao mình cha cho thụ tạo của cha và làm cho họ nhận biết ý muốn của cha. Cha cần con cho cha mượn đầu óc của con, cuộc đời con, tài năng con, tức là những tặng vật cha tặng con. Con hãy trao phó đức cho cha để trở nên dụng cụ của tình cha thương xót. Niềm khát vọng thấy và biết trái tim cha được nhìn nhận và yêu mến luôn hơn mãi phải kích thích con ngoan ngoãn lĩnh nhận sứ mạng này. Con hãy chấp nhận về tình yêu con yêu trái tim cha mà chu toàn nhé. Con hãy bán những khốn cùng của con cho tình thương của cha. Hãy bán tất cả nó cho cha. Cha sẽ đem tình yêu trả giá cho con. Viết đi Beninha, tông đồ của tình thương cha viết câu này đi. Điều chủ yếu cha khát khao mong làm cho loài người nhận biết, đó là cha là tất cả tình yêu. Đau khổ lớn lao nhất người ta có thể gây cho cha là nghi ngờ lòng nhân từ của cha. Không những trái tim cha cảm thương mà còn hoan hỷ khi có nhiều hư hỏng để cha tu sửa, miễn là nó đừng có ác tính. Những khuyết điểm, những bất toàn, khi người ta không yêu nó thì không thể làm mất lòng cha. Linh hồn phải dùng những bất toàn như những bậc thang để trèo lên tới cha, nhờ sự khiêm nhường, lòng tin tưởng và tình yêu mến. Cha hạ mình tới linh hồn nào khiêm hạ, và cha đi tìm nó trong vực hư vô của nó để hợp nhất lại với cha. Như lửa cháy mãi nhờ nhiên liệu để đốt, và người ta càng thêm nhiên liệu, lửa càng bốc cháy to thế nào, thì tình thương của cha cũng được nuôi bằng những khốn cùng mà tình thương của cha thiêu hủy đi như vậy. Càng gặp nhiều khốn cùng, thì tình cha thương càng lớn mạnh.
Người ta không biết sự khổ sở họ gây ra cho Thiên Chúa khi hoài nghi lòng nhân từ của người. Con là tông đồ tình thương xót của Thiên Chúa. Cha chăm chú nhìn đến con, để con trở nên kênh dẫn tình thương của Thiên Chúa xuống cho loài người. Người ta có một ý tưởng quá hẹp hòi về lòng Thiên Chúa nhân lành, về tình người thương và yêu thụ tạo người dựng nên. Người ta lấy thụ tạo mà đo Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa có giới hạn nào đâu, nên lòng nhân từ của người cũng không có giới hạn. Ôi, có thể lợi dụng được Thiên Chúa mà người ta không lợi dụng. Mà tại sao người ta không lợi dụng? Tại sao người ta không nhìn nhận người? Cha là một kho báu vô cùng mà cha hằng hữu của cha để tùy ý mọi người. Thụ tạo của cha từ dãy cha nên họ bị thiệt thòi biết bao. Chỉ trong cõi đời đời họ mới hiểu được sự thiệt thòi ấy. Chỉ có kẻ nào muốn và ngoan cố muốn hư mất mới hư mất được, vì họ bất chấp việc ân sủng cha hằng nỗ lực nhắc đi nhắc lại, những nỗ lực yêu đương để đưa họ về đường lành. Nếu có người nào rầm rìa trong tội lỗi, mà họ bị xe lửa hay xe hơi cán chết, thì cũng chớ ai nói rằng nó đã hư mất đời đời, vì không ai có thể biết được sự việc xảy ra lúc ấy giữa linh hồn và Thiên Chúa. Cha có thể ban một tia sáng nào đó có khả năng khơi dậy một ánh sáng rất mạnh mẽ đến nỗi linh hồn từ đáy tội ác vươn lên nằm trong vòng tay tình thương ôm siết được.
Chương thứ 5. Sống đời tu trì. Cha muốn nói cho con hiểu ơn gọi tu trì cao trọng thế nào, để con ngày càng hiểu thấu hơn, yêu mến hơn và thực hiện ơn đó đầy đủ hơn. Ơn gọi của con là chính tiếng Thiên Chúa, là một trong những ơn cao quý nhất của Hội Thánh, vì ơn đó đưa các linh hồn thẳng tới chỗ hợp nhất với tình yêu Thiên Chúa. Khi con đã nếm thử đời sống tu trì, con sẽ không còn muốn nhìn lại thế gian chút nào nữa. Trong đời sống tu trì, con sẽ gặp được đức khiêm nhượng, sự tĩnh tâm trầm lặng và những gì cần thiết cho con. Cha sẽ được lợi nhiều khi con ở trong tu viện. Con sẽ cứu cho cha nhiều linh hồn. Cha hết sức mong mỏi khát khao con thuộc về cha. Lúc này thì thụ tạo còn có nhiều quyền lợi trên con. Cha kêu mời con đến với cha vì cha muốn chiếm hữu trọn vẹn thân con. Những lời cha thôi thúc con trở nên cấp bách vì cha khát mong ngày con vào dòng.
Tu sĩ có nghĩa là người đã được thánh hiến, mà một vật đã được thánh hiến là một vật đã cho đi, tặng đi rồi. Những chén thánh đã thánh hiến, người ta chỉ đổ rượu vào cốt để biến đổi nên máu thánh Giê-xu thế nào, thì tu sĩ cũng chỉ được nhận vào tâm hồn những sự vật tốt có thể trở nên những hành vi siêu nhiên nhờ ý hướng trong sạch như vậy. Khi từ trong đám đông các linh hồn, cha chọn một linh hồn nào để nên hiền thê của cha, thì cha sắm cho họ một tư trang là các công trạng nhân đức và ân sủng của cha. Tình quân không sắm tư trang cho một nữ tỳ, nhưng cho tình nương, và tình nương càng thiếu thốn thì càng hoan hỷ vì ân huệ trong tư trang.
Bê Ninh Hà ơi, cha muốn dùng một thí dụ để giải nghĩa cho con về lời khấn nghèo trong tinh thần. Khi để thỏa mãn, con nước ao gợi nhớ lại các ơn cha ban cho con. Đó là một hành vi tư hữu đấy. Phần con nhận các ơn ấy cho các linh hồn, và con phải nhớ lại những ơn ấy để viết ra. Nhưng một khi đã viết ra rồi, nếu con không nhớ đến nữa, thì con không phải áy náy gì. Về lời khấn thanh tịnh, con không có dịp nào để thiếu sót nặng, nhưng nếu con quá lo lắng đến bản thân con, thì là con thiếu sót đó. Linh hồn trong sạch giống như bông huệ yêu đương. Nó là một đóa hoa phong phú, nhụy mật, tỏa hương thơm ngát lôi cuốn Giê-xu. Và Giê-xu thì như một con ong huyền nhiệm đến đậu trên hoa để hút nhụy mật hoa yêu đương ấy. Linh hồn nào càng yêu quý con tim trong sạch thì càng có khả năng thông hiệp với Thiên Chúa. Thiên Chúa xử với những ai có lòng trong sạch như một người mẹ xử với đứa con thơ nhỏ của bà. Không phải chỉ có sự trinh khiết ở thân xác mà còn có sự trinh khiết ở tinh thần. Nếu ở đời này một bạn tình nào cả ngày cứ la cà hết nhà này sang nhà nọ để thăm nom, những tham nom tuy không đáng trách, nhưng làm người đó lãng quên bổn phận, thì rất có thể bị coi là bất trung. Vậy thì nếu bạn tình nào của cha dừng lại ở những ý tưởng vô ích, họ cũng ăn cắp tình yêu của cha. Đó là một kẽ hở trong sự trinh khiết, một miếng vải không cần phải bị xé toạc mới là hỏng. Chỉ cần có những chỗ rách hay thùng nhỏ cũng đủ coi là hỏng. Nếu những miếng vải đó chi chít những lỗ thùng nhỏ, thì nó cũng không còn đáng quý nữa. Cái roi bện là gì? Là một vật dụng làm bằng nhiều sợi dây kết lại. Nếu chỉ đánh một roi, thì không làm cho ai chết, mà phải quất nhiều lần roi ấy. Ấy thế mà những tư tưởng vô ích, những lời nói vô ích, lại đều là những lần roi đánh vào Giê-xu của con đấy. Cha không thể chịu đau khổ ở thân xác nữa, nhưng chẳng khác nào linh hồn đánh cha vậy. Linh hồn nào quên làm việc lành hoặc là một cách máy móc cũng làm hỏng tấm ảnh Thiên Chúa phác họa, làm hỏng sự kết tinh của công trạng và máu thánh cha. Con đã có đức tân phục bề ngoài và rất đúng đắn. Con hãy thực hiện đức ấy trong tinh thần. Đừng bối rối, nhưng cố sao cho trung thành.
con đừng tìm lý do của những ơn phi thường. Cha ban cho con ở nơi đâu khác ngoài sự con vững vàng trung thành với những điều Đức Tuân Phục truyền dạy. Ôi, giá người ta biết được giá trị của một hành vi tuân phục nhỉ. Linh hồn nào thực sự tuân phục thì được trái tim cha rất quý mến. Linh hồn ấy nằm trong tay Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương, dồn dập hôn yêu ve vút linh hồn đó. Linh hồn đó đi được nhiều đường mà không mỏi mệt, vì dường như chính tình yêu của nó mang nó đi. Nó không phải xuống khỏi tay Thiên Chúa để ăn uống nghỉ ngơi. Nó tìm được mọi sự nơi người. Người như là một ngôi nhà lưu động của linh hồn tuân phục. Thì linh hồn đó cũng là tổ ấm cho người an nghỉ và đợi chờ những bằng chứng lòng tín trung của linh hồn. Một linh hồn hết sức trung thành thì như là có quyền toàn năng trên trái tim cha. Linh hồn nào phó thác ý chí mình cho ý chí của Thiên Chúa thì nếm hưởng một bình an vĩ đại và tùy sức lực, tùy khả năng một thụ tạo mà thông phần vào tính bất biến của Thiên Chúa. Linh hồn ấy vì luôn luôn thực hiện ý muốn của Thiên Chúa, nên cũng vì đó mà luôn luôn thực hiện ý muốn của mình, vì bao giờ thánh ý Thiên Chúa cũng nên chọn cả. Beninha ơi, cha yêu quý Đức Tuân Phục hết sức, đến nỗi cha gặp thấy nó trong linh hồn nào, như linh hồn con, thì cha rất sướng vui. Đừng bao giờ con bỏ mất một lời nào của bề trên con. Còn tin có cha hiện diện dưới một mảnh vụn rất nhỏ của bánh thánh đã thánh hiến thế nào, thì con cũng phải tin cha đã đặt quyền bính cha trong tay bề trên như vậy. Cả khi bề trên thiếu những ơn ban tự nhiên và siêu nhiên, thoạt vừa được bầu làm bề trên thì người đã thay chỗ cha. Trong trường hợp đó, các tu sĩ phải nhóm mạnh lên ngọn lửa đức tin của họ, như họ nhóm lửa đó trước một mẩu bánh thánh đã hiến thánh vậy.
Bất cứ lần nào, linh hồn tu sĩ tuyên lại lời họ khấn hứa, cha cũng âu yếm ghi xiết họ trên trái tim cha. Họ càng tuyên lại một cách sốt sắng, nhiệt liệt, thì cha càng ghi xiết họ mạnh chặt hơn. Khi linh hồn tu sĩ có một khát vọng mãnh liệt chiếm thủ sự chọn lành, dầu họ không sao thực hiện được như họ khát mong, thì cha cũng coi như họ đã được như vậy. Con vào tu trong dòng, đó là thứ nhất, vì cha muốn như vậy. Thứ hai, vì ở trong dòng, không những con có thể nên thánh, mà còn đạt tới bậc trọn lành tuyệt cao mà cha muốn con đạt tới. Thứ ba, để sinh lợi ích cho tha nhân, con hãy tuân giữ kỷ luật mà đừng e ngại, vì kỷ luật hoàn toàn thấm nhuần tình yêu thương và tình yêu. Con lại ngỡ rằng, khi con thuộc về cha, thì trái tim cha thôi là nơi con ẩn nương đầy thương xót, như vẫn thể từ trước tới nay ư. Tình nương của cha ơi, bạn tình chí ái của cha ơi, cha sẽ rộng rãi trọng thưởng tất cả những từ bỏ và hy sinh của con làm vì cha.
Bất cứ linh hồn tu sĩ nào cũng là cung thánh của cha, vì việc tuyên khấn của bậc tu trì là một việc thánh hiến. Nhưng như vậy chưa đủ, tình yêu phải đổi mới việc thánh hiến này, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây nữa mới được. Hỡi bạn tình cha, con hãy tuân giữ tốt kỷ luật, thì con sẽ trở nên một bánh thánh đã thánh hiến. Một bánh thánh, vì kỷ luật sát tế con, đã thánh hiến vì tình yêu hiến dâng con. Để con bắt chiếc cha, cha không đòi con phải dùng phương thế nào khác ngoài sự tuân giữ kỷ luật dòng. Nếu con trung thành với kỷ luật dòng, nếu con sống đúng theo tinh thần hiến lễ, con sẽ dễ dàng trở nên tương tự cha trong mọi sự. Nhưng muốn đạt được thế, con cần phải sống nội tâm. Beninha, con cứ theo đúng kỷ luật chỉ dạy mà sống, kỷ luật sẽ thánh hóa việc con làm. muốn thánh hóa một việc làm, cần làm việc đó với tinh thần nội tâm. Con hãy đếm từng việc con làm trong ngày. Nếu con biết đem lòng trung thành giữ kỷ luật mà thánh hóa việc đó, thì mỗi ngày con phải tốn nhiều công phu lắm đấy.
Ôi Giê-xu, xin giúp con thi hành kỷ luật. Con muốn bắt đầu một cách nghiêm chỉnh.
Bề Ninh Hà của cha, con cứ thi hành lời bề trên chỉ dạy hàng ngày. Lời chỉ dạy ấy sẽ làm sinh động mọi việc con làm. Để một công việc nên sinh động, phải có một tinh thần nội tâm phấn khích nó. Con cứ đếm những việc con làm trong một ngày. Nếu con biết làm chúng sinh động bằng những lời chỉ dạy, thì mỗi ngày con lượm được biết bao công trạng mà kể. Chính cuộc sống ẩn tích mai danh làm con khuất dạng đi nhất, là cuộc sống mang lại nhiều hoa trái đó con.
Nhưng con sẽ mai danh ẩn tích thế nào?
Bằng sự trầm lặng và khiêm nhường, con ạ. Phần nhiều những kẻ ăn sương thường đi ăn trộm ban đêm để khỏi bị người ta trông thấy. Con cũng phải đi tìm bóng đêm của đời sống chung để sống không ai biết đến như vậy. Đời sống tu trì là một cuộc sống chôn tên vùi dấu. Ai càng khuất dạng thì càng sản ra được nhiều hiệu quả. Không gì giấu kín một linh hồn cách khéo léo cho bằng đời sống chung. Không những giấu nó khỏi con mắt thiên hạ, mà còn khỏi chính con mắt của nó. Linh hồn không được nhìn thấy gì, nghĩ mình chẳng làm được gì, nhưng lại làm được nhiều hơn là nếu nó thực hiện được những việc phi thường. Bề Ninh Hà của cha muốn con trung thành một cách trung thành, mà trung thành vì tình yêu mến. Một hành vi trung thành nhỏ bé có thể là bắt đầu nguồn sản ra những ân sủng trọng đại. Có thể nói sự tuân giữ đúng đắn kỷ luật là một việc hiệp lễ liên lỉ đối với linh hồn. Vì ở mỗi điểm kỷ luật được tuân giữ tốt, linh hồn lại được tăng thêm ân sủng, thì cha lại hợp thông với nó.
Nghe đây Bề Ninh Hà, cộng đồng có hai kho lẫm, một kho vật chất, một kho thiêng liêng. Nếu cha muốn con làm việc để kho lẫm thiêng liêng cha thấy họ tĩnh tâm không đủ, cha muốn họ tĩnh tâm để cha mật thiết thông cha với họ. Cha yêu ba của con như một tình lang yêu người cha sinh ra tình nương của mình vậy. Với tư cách đó, trên trời, ba của con sẽ chiếm một chỗ đặc biệt. Vì người cha sinh ra tình nương thì đâu phải ở chung với các tôi tớ. Phải rồi, khi một người nào đã dâng một người con mình cho Thiên Chúa, thì người đó có quyền hưởng một phần thưởng đặc biệt. Không những ba của con đã không ngăn cản con ra đi dâng mình cho cha, mà còn làm mọi cách để vạch ra con đường đó nữa. Cả má của con cũng thế, cũng chiếm một địa vị cao đẹp ở thiên đàng. Bà phải ở luyện ngục một thời gian ngắn, vì cha đã để phải chịu luyện tội ấy ở đời này, qua những đau khổ bề trong rồi.
Tương tự giữa bánh thánh và linh hồn tu sĩ. Hỡi linh hồn tu sĩ, con hãy đem tâm trí nhìn bánh thánh đã hiến thánh xem. Con thấy gì ở đó? Bánh trắng đẹp biết bao, không có một tì vết nhỏ nhặt nào. Đặc tính thứ nhất của bánh thánh là trong sạch. Có ba thứ trong sạch trong một hành động. Thứ nhất, hành động đó phải trong sạch về ý hướng. Nếu không, nó sẽ như những quả đẹp ngoài vỏ, mà có một con sâu nằm trong ruột. Cha không đặt quả nào có sâu ròi trên bàn cha hằng hữu trên thiên đàng cả. Thứ hai, lại phải trong sạch khi thực hiện, phải đem hết khả năng có thể để thực hiện hành động đó vì tình yêu mến. Thứ ba, khi đã làm xong, đừng thích thú nhìn lại nó, mà bôi lấm làm nó ố. Đặc tính thứ hai của bánh thánh là tròn trịa. Bánh thánh tròn trịa không có mũi nhọn hay góc cạnh nào có thể làm cho khó cầm, khó chạm tới. Linh hồn tu sĩ cũng phải hiền hòa, khoan dung như vậy với tha nhân. đừng bao giờ gây cho tha nhân một đau khổ nào. Đừng từ chối tha nhân điều gì, tùy sức có thể. Nếu bắt buộc phải từ chối, tu sĩ phải hết sức ngọt ngào sao cho đền bù được sự từ chối ấy. Đặc tính thứ ba là nhỏ bé. Bánh thánh nhỏ bé thôi, còn xem cha hài lòng chừng nào với một chút ít, cha ẩn mình dưới những hình bánh.
Linh hồn tu sĩ cũng phải học cách bằng lòng với một chút ít như vậy. Đừng để cho ai nghe thấy tiếng của mình, rồi lại phải hết sức quý trọng những sự vật bé nhỏ, những gì bé nhỏ. Một chiếc bánh ăn lớn hơn tấm bánh thánh nhiều, nhưng bánh thánh mới có bản thể của cha, chứ bánh ăn thì không. Cũng vậy, nếu tình yêu thánh hiến tất cả những sự việc bé nhỏ dệt nên cuộc đời con, thì những sự việc đó cũng chứa cha bên trong, và còn làm chúng thành bấy nhiêu hành vi đức ái bé nhỏ, làm cha hợp nhất với con hơn mãi lên. Trái lại một hành động vĩ đại hơn, lừng lẫy hơn, nhưng làm vì mục đích nhân loại, chứ không vì tình yêu, thì không có cha trong đó chút nào. Đặc tính thứ bốn của bánh thánh là nhẹ nhàng. Bánh thánh tuy nhẹ nhàng, nhưng lại chứa toàn thể cha. Cũng thế, linh hồn tận hiến về tình yêu mến trở nên nhẹ nhàng. Vì tình yêu bóc lột linh hồn hết cả ý chí, cả phán đoán, cả ước vọng. Bị bóc lột như vậy, linh hồn mới làm cha vui sướng. Và cha muốn huấn luyện những linh hồn trung thành đó nên một đạo binh để cứu độ thế giới. Thế giới đang chạy xuống vực thẳm, nhưng nhờ đạo binh nhỏ, các linh hồn quảng đại chiến đấu dưới quyền chỉ huy của cha, cha sẽ ngăn cản thế giới lại trong cuộc nó quay cuồng tự xô xuống vực thẳm ấy. Đặc tính thứ năm của bánh thánh là Giê-xu. Sau cùng, bánh thánh chỉ có hình bánh bề ngoài, còn thì toàn thể là Giê-xu. Cũng thế, một linh hồn đã để tình yêu chiếm hữu, thì không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho tình yêu trọn vẹn. Hỡi linh hồn tu sĩ, con hãy để tình yêu hướng dẫn con. Tình yêu sẽ luôn luôn hướng dẫn con tới hy sinh qua con đường ngắn nhất là con đường tân phục. Nếu con tân phục, đó là con yêu cha. Nếu con yêu cha, thì con hãy tân phục. Linh hồn tu sĩ nào ngờ là mình làm đẹp lòng cha mà không tân phục thực sự, thì nó như một người được mời đi dự tiệc cưới, vào tiệc mà không mặc áo cưới. Nó sẽ đáng bị đuổi ra ngoài, nhưng cha không muốn một sự tân phục bề ngoài, vì như vậy không tôn trọng gì cha. Cha muốn một sự tân phục vì yêu, tìm cách làm tốt hơn mãi lên, để luôn làm đẹp lòng cha hơn mãi. Đối với một tu sĩ, sự đem tâm hồn hợp nhất với bề trên là giấy thông hành về trời.
Năm điều khuyên nên chọn lành. Đức Trinh Nữ Maria rất thánh dạy các tu sĩ những lời khuyên sau đây. Thứ nhất, nếu linh hồn tu sĩ muốn nên Benjamin của cha hằng hữu và của Chúa Thánh Thần và nên Benjamin của mẹ nữa, thì phải yêu thích sự khinh chê, bỏ quên chính mình và phó thác cho Thiên Chúa rất nhiều.
Thứ hai, nếu linh hồn đó muốn được yêu đương, ấm bế trên tay Chúa Giê-xu, tình quân dịu hiền của nó, thì trong hết mọi cơ hội cam go, đau khổ, bất chắc và những rủi ro tương tự, phải nói ngay rằng, tôi có một Giê-xu, và rồi lặng nghỉ trong người.
Thứ ba, nếu linh hồn đó muốn luôn luôn tiến lên và vào sâu trong những nơi ẩn dật sâu kín nhất của Chúa Giê-xu, thì phải mê mải, hãm dẹp giác quan một cách khắc khổ và vững bền, cũng như tuân giữ luật im lặng thật đúng đắn.
Thứ tư, nếu linh hồn đó muốn lớn lên trong đời sống nội tâm và khám phá ra những chân trời mới, thì vì Thiên Chúa thông minh ra cho linh hồn nào mau mắn tiếp nhận người, nó phải phó mình cho quyền năng của Thiên Chúa, nói ít với Thụ Tạo, nói nhiều với Thiên Chúa và nói bằng tiếng nói của tâm hồn, nhất là dùng Thụ Tạo làm phương tiện để lên với người.
Thứ năm, sau cùng, để mau chóng đạt tới đỉnh trọn lành, linh hồn tu sĩ trong mọi sự phải tin nhận một mình Thiên Chúa, vinh quang của người, thánh ý người. Có thế, họ mới luôn được bình an, và rồi họ phải nhớ nhìn nhận Chúa Giêsu là tình quân mình, và do đó nhìn nhận với một con tim rộng mở.
Chương thứ 6, sống nội tâm. Beniha, con có biết cha muốn nói cho con phải sống nội tâm như thế nào không?
Ôi, Chúa Giêsu, con không biết. Chúa muốn thì xin Chúa cứ nói cho con nghe.
Vậy thì viết đi nào. Tình trạng nội tâm của tôi là một tình trạng bình an đầy tin cậy và yêu mến. Thiên Chúa là sự lặng nghỉ của tôi. Thiên Chúa là sự lòng tôi ham muốn. Tinh thần nội tâm đích thực là một tinh thần đức tin. Chính đức tin định hướng cho cả cuộc đời. Phải thực hiện nhiều hành vi đức tin để làm cho nó mạnh mẽ hơn lên mãi. Đức tin làm người ta nhận thức được tầm quan trọng của những sự nhỏ mọn. Đức tin dạy con rằng một hành vi tuân phục có giá trị hơn việc con được quyền điều khiển cả vũ trụ. Đức tin phải làm cho con nhìn thấy Giê-xu của con trong những cơ hội hãm dẹp mình. Nếu con nhìn thấy cha là một trẻ nhỏ bé mọn, con liền mở vòng tay để ấm bế cha ngay, phải không nào? Đức tin sẽ cho con nhìn ra Giê-xu của con trong tha nhân, và nếu con nhìn thấy cha trong họ, thì con sẽ dịu dàng nói với họ. Đức tin sẽ làm cho con nhìn ra giá trị của ý hướng trong sạch, như là con đem tất cả các việc con làm mà hợp nhất lại với công việc vô cùng của cha, như là con nhận chìm tất cả các việc đó trong máu châu báu của cha.
Con nhìn thấy Chúa của con bằng cặp mắt đức tin chứ? Vậy thì con cũng phải nhìn bề trên con như vậy. Nhìn thấy cha nơi bề trên, các linh hồn tu trì sẽ nhận thưởng nhiều ân sủng hơn, nếu họ hợp nhất hơn với bề trên của họ. Vì cha trao ân sủng của cha cho bề trên như đặt vào một kho chứa yêu đương. Bề trên là một nguồn mạch, tu sĩ là kênh dẫn. Nếu kênh dẫn không hợp nhất với nguồn, thì nó để nước chảy đi mất. Con có biết tại sao cha ban cho con bấy nhiêu ân sủng không? Tại vì con hợp nhất tốt với bề trên con. Con càng hợp nhất với bề trên, cha càng thông ban nhiều ơn cho con. Can đảm lên hỡi bạn tình của cha, hãy can đảm lên. Thiên Chúa của con luôn ở bên con, mặc dầu con không nhìn thấy người, không nghe thấy người nói. Tình cảm, dầu con có thấy xác thực, cũng làm giảm bớt đức tin. Cha cất bỏ an ủi giác cảm khỏi linh hồn mà cha muốn luyện cho thành hoàn hảo trong đức tin. Không nhìn thấy cũng tin, không hiểu và không muốn hiểu cũng phải tin. Có thế mới bắt được lý trí suy phục và làm vinh danh Thiên Chúa. Con muốn làm vui lòng người phải không? Con đừng lục xét ý định của người đối với con. Cứ để mặc người xử với con như ý người muốn. Người có thể dùng chỉ một hành vi ý chí của người mà làm xong trong giây phút một việc đòi phải mất nhiều năm vất vả.
Một tu sĩ phải đem tâm tình bên trong kèm theo hết mọi việc họ làm. Bên ngoài chẳng hạn, khi giơ tay làm dấu thánh giá, họ phải nghĩ họ cũng có bổn phận dùng tay linh hồn, tức là ý chí, để đóng đinh thân xác họ vào thánh giá, vì dấu ấy tôn trọng Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh. Một tu sĩ phải có thể mệnh danh là một người tử giá vậy. Khi làm dấu thánh giá, con phải luôn luôn làm với tinh thần nội tâm. Hết mọi việc con làm đều phải in dấu thánh giá, vì dấu ấy tôn trọng Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh. Linh hồn nào muốn mau chóng trở nên nội tâm, rồi duy trì và gia tăng được kho báu này trong mình, thì phải: thứ nhất, yêu thích trầm lặng. Thứ hai, ham mê hãm mình trọn vẹn. Thứ ba, hoàn toàn phó thác cho chủ quyền tình yêu như một hạt bụi trên mặt nước. Và thứ tư, đem hết khả năng ở lì lại trong cung thánh của lòng mình để lắng nghe Thiên Chúa nói với người, an hưởng người, phó thác toàn thân cho người.
Linh hồn nội tâm là linh hồn quy hướng về Thiên Chúa như về trung tâm của mình, và Thiên Chúa thu hút họ như nam châm hút màu sắt nhỏ bám chặt lấy nó. Linh hồn nội tâm như một con ong huyền nhiệm, gây tổ trong lòng mình thứ mật tình yêu thần linh. Ong không bao giờ đậu lại trên chỗ nhơ bẩn, nhưng trên đài hoa, còn con ruồi thì trái lại. Cũng vậy, những linh hồn không thiêng liêng mấy đậu lại trên những sự vật trần gian, còn những linh hồn thiêng liêng thật thì chỉ dừng lại ở những sự thiêng liêng thôi. Linh hồn nội tâm sống trong một bầu khí trên trời. Bông hoa, mặc dầu sinh ra từ đất, nhưng nở đài, tỏa cánh ở trên đất, và nếu không bị gãy gục, nó không chạm tới đất như thế nào, thì linh hồn nội tâm cũng thế. Nó sẽ không chạm tới đất nữa, nếu nó không thiếu trung thành với ân sủng. Nó là một bông huệ ngát hương, không ra khỏi nơi nó, bông huệ cũng tỏa lan hương ra không khí. Linh hồn nội tâm cũng tỏa hương ra khắp chung quanh nó như vậy. Nó là thiên đàng hoan lạc của Giê-xu. Trong nó, Chúa Ba Ngôi Chí Thánh cư ngụ, tìm được hoan lạc và làm nó được hưởng thú hoan lạc ấy.
Trái tim cha trở nên hoan lạc cho linh hồn nội tâm, cũng như linh hồn nội tâm làm nên những hoan lạc rất ngọt ngào cho trái tim cha. Khi cầu nguyện ra, linh hồn nội tâm được ướp đượm hương trời. Nó như một người một thời gian ở trong bầu không khí chứa đầy hương thơm, được thấm nhiễm hương thơm và tỏa ra khắp nơi mặc dầu không muốn. Tuy nhiên, muốn cho hương thơm ấy còn lại, thì họ phải sắm cho được cái tinh túy của hương thơm. Không vậy thì hương thơm mau bị tan loãng hết. Cũng vậy, nếu khi cầu nguyện, linh hồn mới nếm hương ngọt ngào, mới có những tâm cảm tốt mà đã thỏa lòng, thì hương thơm của họ sẽ tan bay. Nhưng nếu họ tạo lấy những quyết định bền vững, thì hương thơm sẽ còn lại, và họ sẽ trào đổ hương đó ra ngoài thành đức ái, dịu ngọt và khoan dung. Món tiền để họ mua chất tinh túy đó là gì? Là sự hãm mình, là những thực hành bỏ mình họ làm trong cả ngày sống. Linh hồn nào làm gì cũng thực hiện thánh ý Thiên Chúa, và không bằng lòng với việc chu toàn thánh ý người thôi. Họ còn tìm hiểu cả những ước muốn nhỏ nhặt của người mà làm chọn nữa. Có thể nói, lúc nào họ cũng lắng nghe Thiên Chúa. Đó là một linh hồn luôn luôn cầu nguyện vậy. Như một bánh thánh có thể chia ra nhiều phần, thì chỉ một câu trong phúc âm cũng đủ để suy niệm rất nhiều bài, vì phải bẻ nhỏ câu đó ra. Đừng bỏ mà vượt lên trước, cho tới khi đã suy cho cạn ý. Đó chính là đức nghèo thiêng liêng. Vì người nghèo thì đâu có nhiều mà ăn, họ chỉ ăn mãi một thứ thôi. Đến ngày phán xét chung, cha sẽ không hỏi xem người ta có đọc nhiều không, nhưng sẽ hỏi xem người ta có rút được hiệu quả do việc đọc không.
Sống hợp nhất với Thiên Chúa là một thiên đàng được hưởng trước. Đó là thiên đàng dưới đất, thiên đàng của linh hồn nội tâm. Vì hợp nhất với Thiên Chúa, linh hồn nội tâm thực hiện một việc tông đồ vĩ đại hơn là nếu nó hiến thân đi truyền giáo bên ngoài. Con là Mát-ta, vì con đã đón Giê-xu vào cư ngụ trong nhà con. Giờ đây, con đừng để người một mình. Mát-ta đón tiếp người vào, rồi bỏ người đó. Thật ra, Mát-ta bỏ người để dọn cho người một bữa cơm, nhưng rốt cuộc thì đã để người đó. Trái lại, Maria hoan hưởng người, cập rập giường ấy để dọn cho người mấy món ăn thì có ích gì đâu. Người chỉ cần một điều thôi, đó là thi hành thánh ý Giê-xu. Đó mới là lương thực nuôi người. Dầu bề bộn trăm nghìn công việc, con hãy ý tứ đừng bỏ mất sự đơn sơ độc nhất mà con được ơn cha đến sống. Con có biết khi nào người ta bỏ mất sự đơn sơ ấy không? Khi người ta thôi lắng nghe Giê-xu nói. Một số linh hồn có cố gắng đọc kinh ngoài miệng cũng vô ích. Họ không muốn nghe cha trước khi đọc xong các kinh ấy. Cha không phản đối các kinh đọc miệng, nhưng tốt nhất là phải lắng nghe. Beninha ơi, lúc này con đang ở đây không làm gì, mà đáng lẽ con có bao nhiêu điều phải viết. Tuy nhiên, con lại đang làm nhiều hơn tất cả, vì con đang thi hành thánh ý cha.
Ồ, Beninha, hãy lắng nghe này. Cha đã làm gì khi cha náo ẩn trong cung lòng mẹ chí thánh của cha? Cha xuống thế để cứu rỗi loài người kia mà. Nhưng cha đã thi hành thánh ý cha. Cũng vậy, có nhiều linh hồn muốn làm nhiều việc cho vinh danh cha, muốn chạy đi khắp thế giới để quy hồi nó về với cha. Thế mà phải nằm liệt trên giường, lại còn gây thêm gánh nặng cho người khác nữa chứ. À, chỉ một hành vi cam chịu vâng theo thánh ý cha, họ lại làm nhiều hơn là họ rảo chạy khắp thế giới để cứu các linh hồn đấy. Viết điều ấy đi con, điều ấy làm cha hài lòng lắm, vì nó sẽ sinh lợi cho các linh hồn. Beninha của cha, nhưng các linh hồn này không được bỏ phí nghị lực của họ và những khát muốn hành động vô ích mới được. Nếu họ muốn làm nên những việc trọng đại cho cha, nhưng họ lại không nhẫn nhục theo thánh ý của cha, thì khát muốn của họ chẳng có giá trị gì và chỉ làm thêm mệt mỏi. Y như một cây có nhiều cành lá rậm rạp vậy. Trái lại, khi họ hoàn toàn nhẫn nhục theo thánh ý cha, thì họ được công vì những khát muốn ấy. Và cha cũng kể cho như vậy nếu cha muốn nhờ họ mà làm ích cho các linh hồn.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện với tác phẩm Tình Dịu Dàng Chúa Giê-xu ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 5 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.